13. Sự tác hại của tưởng uẩn trong đời sống chúng ta.
Tưởng hành trong rỗng, tưởng là chi? Bây giờ mình tập quán chiếu tới tưởng. Tưởng ấm có thật không? Thọ ấm không thật rồi. Rồi tưởng ấm có thật không? Tôi xin mở cái dấu ngoặc. Là thọ ấm đã không thật, nhưng mà thọ ấm nó còn, nó có trong đó, nó có hai thật. Một phần là cụ thể, một phần trừu tượng ở trong cái từ thọ ấm, trong cái chữ thọ đó. Phần cụ thể, thí dụ như người ta cho mình 100 đô hay là 1.000 đô la, đó là phần cụ thể, phần vật chất. Còn mình nhận cái phần đó. Có thế thì là cái phần mà mình nhận đó, mình nhận tấm lòng của người ta và tấm lòng của mình mà mình nhận cái đó đó, thì đó là cái phần là trừu tượng. Phần đó thuộc về phần tâm, phần trừu tượng mà mình không thấy, không biết được. Hoặc khi là người ta mắng nhiếc chửi bới mình thọ cái khổ đó cũng là cái khổ trừu tượng, chứ nó không có vật chất để cầm nắm rờ mó được. Thì thọ ấm nó có hai phần vậy đó, một phần vật chất, một phần trừu tượng. Cho nên là nó có cái vật người ta đưa mình, rồi mình nhận cái gì đó thì gọi là thọ. Còn tới cái tưởng ấm á, thì nó lại tệ hơn á nha. Tưởng ấm là tệ hơn á. Vậy mà mình bị nó tác động, nó hoành hành không phải là vừa đâu. Bởi vì như có lần tôi đã nói đó, tưởng là những cái hoàn toàn không có thật. Cho nên là về chữ Hán, chữ Trung Quốc người ta xài, người ta viết cái chữ tướng ở trên. Nghĩa là phải có cái hình tướng gì đó. Rồi ở dưới đó, dưới cái chữ tướng là chữ tâm. Gặp lại tâm và tướng, tâm nó tưởng tượng cái tướng. Tâm nó ôm ấp, nó bao bọc, nó nhận cái tướng. Do vậy mà hai cái đó tướng và tâm nó gộp lại thành ra một chữ tưởng. Thành ra cái tâm mà tưởng một cái hình bóng gì đó, một cái vật gì đó, nó thành ra cái tưởng. Chứ cái tưởng là hoàn toàn là trừu tượng. Không có cái gì để mình nắm hết. Thí dụ như tình yêu của một người mà là muốn yêu cái gì đó, yêu tài, yêu sắc, yêu danh, yêu thực, yêu thùy, thì nó chỉ có cái tưởng tượng của cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy đó bằng cái tưởng tượng, mà không có nó cũng có thể tưởng được, không có trước mắt mà nó vẫn tưởng được. Cái chỗ đó là để ý cái chữ đó. Thì chữ tưởng là vô cùng tác động bằng cái cách là mình gửi gắm tâm hồn của mình ở trong cái cảnh giới gì nào đó, trong một cái tưởng tượng nào đó mà từ trước tới giờ có thể là không có, vậy mà mình tưởng tượng được. Mà trong con người của chúng ta khổ gì tưởng nhiều, cũng nhiều lắm chứ không ít. Tưởng tượng về tiền tài, về sự nghiệp tương lai mình chưa có, mà mình tưởng tượng mình vạch ra một cái chương trình to lớn cho tương lai, mà có khi cả đời mình không làm cái đó được. Về tiền tài, về sắc dục, có khi mình tưởng tượng về một cái tình yêu, một cái tấm lòng bao la nào của mình để gửi gắm cho ai đó, cho người yêu nào đó, trong hiện tại và tương lai, mà hiện tại thì chưa thành tựu rồi và tương lai thì không có. Vậy mà mỗi người lớn lên rồi ai cũng có một cái tình, mà tình đó cái mạnh nhất là tình yêu, rồi còn tình thương, nhiều các cái thứ tình khác. Con người ai cũng có tình, mà tình đó chính là cái tác dụng của tâm. Thế thì là nó nhiều cái tưởng tượng lắm. Tưởng tượng về tiền tài, về sắc dục, rồi tưởng tượng về danh vọng. Danh vọng mình học hành để sau này mình đạt tới cái mục đích yêu cầu của mình, là mình muốn cái gì đó. Muốn nhiều thứ muốn, ai cũng có như vậy. Mình được hay không là việc khác. Thì lúc mà chưa được đó, chưa hình thành được đó, là mình thuộc về tưởng rồi đó. Vì danh vọng, vì địa vị cũng làm cho kiếp con người phải khổ sở vì cái tưởng ấm dữ lắm. Chưa kể là những người đệ tử Phật hoặc không phải đệ tử Phật, mọi người trên thế gian đi vào bên cái lãnh vực tín ngưỡng thì cái tưởng này còn cái tác động nó hoành hành con người còn ghê gớm lắm. Mình tưởng đấng bề trên, mình tưởng một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, hoặc mình tưởng nhiều vị thần thánh siêu nhân siêu nhiên nào đó, nói chung lại là mình tưởng tượng về một vị siêu nhân siêu nhiên, đặt niềm tin vào vị đó, vì đó sẽ giúp đỡ cho mình mọi thứ, làm cho mình phải ý nhiều thứ. Thành ra là mình sùng bái, mình tôn trọng, mình đặt hết niềm tin, suốt cả cuộc đời mình gửi gắm vào những cái đức tin đó, với một vị siêu nhân đó, rồi mình cầu nguyện vị siêu nhân đó, rồi mình lễ bái vị siêu nhân đó. Mà kỳ thật lễ bái không hề có được cái gì hết, cầu nguyện không hề có được cái gì hết. Vậy mà mình lễ bái, mình cầu nguyện, mình gian sinh. Thế thì gian sinh với một đấng siêu nhân như vậy, đó là mình tưởng tượng một đấng siêu nhân như vậy để mình cúng, mình lại, mình thờ, mình khấn, mình vái. Thì nếu mà mình đi vào cái tôn giáo như vậy thì ta gọi đó là nhất thần giáo. Mình tưởng tượng, mà cái tưởng tượng của mình nó đưa mình vào cái một cái tổ chức, một cái lĩnh vực tin tưởng nhất thần, một đấng thần linh, một đấng siêu nhân, một đấng siêu nhiên, thì gọi đó là nhất thần giáo, do tưởng mà ra. Có người tưởng tượng là một cái ông lớn ghê gớm ở trong vũ trụ này, còn có người thì tưởng tượng rằng ông đó lại có một cái triều đình giống như triều đình của nhà vua, một chính phủ ở trên thực tế ở trong xã hội của loài người vậy đó. Rồi cũng có vua, rồi cũng có tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, rồi ở trong cái triều đình vậy đó. Rồi mình tin tưởng ở một cái thế giới xa xăm như vậy, có triều đình như vậy, có ở đấng siêu nhân siêu nhiên là giống như ông vua vậy. Thế thì cái đó là do tưởng đấy. Cho nên cái nhà văn mà viết ra cái chuyện Phong Thần, hồi nhỏ tôi đọc cái chuyện Phong Thần đó, ôi chú cha, quá sức là quan, quá sức là ông Ma Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, Ma Lễ gì đó gọi là Tứ Thiên Vương Thương đó, cái ông nhà văn nó cũng viết ra Tứ Thiên Vương, rồi viết ra nào là Thông Thiên Giáo Chủ. Có ông Thông Thiên Giáo Chủ phép tắc dữ lắm, ông đó là thuộc về triệt giáo. Còn có ông Nguồn Thủy Thiên Tôn, ông đó là thuộc về xiển giáo. Rồi ngoài ra Thông Thiên Giáo Chủ, Nguồn Thủy Thiên Tôn, còn có ông gọi là Hồng Quân Lão Tổ. Ông Hồng Quân Lão Tổ, ông này không có tham chiến. Sau đó rồi gần kết thúc câu chuyện đó thì ông đó sẽ là hiện đến để giải hòa, giữa Thông Thiên Giáo Chủ và Hồng Quân Lão Tổ. Rồi ông Hồng Quân Lão Tổ ông cho ông Thông Thiên Giáo Chủ uống một viên thuốc, ông Quan Thế Thương Tùng uống một viên thuốc, rồi ông Lão Tử uống một viên thuốc, đưa ba viên thuốc và tiêm đơn cho ba ông uống. Ba ông uống xong rồi đó thì Hồng Quân Lão Tử mới nói một bài thơ: bởi vì ba gã khiến đua tranh, lỗi đạo em rồi lỗi phận anh, từ rày chẳng nên lòng thù oán, thuốc linh rứt ruột mãn tan tành. Thế là ông Hồng Quân Lão Tổ cho uống, ba người uống ba viên thuốc để hóa giải. Từ đây về sau kết tình nghĩa thân thương nhau, làm cho sự nghiệp, cho cơ đồ, cho đất nước, cho bá tánh vạn dân sung sướng, đừng có đánh giặc như mấy lúc này nữa. Cái chuyện Phong Thành nó nói rằng cái cơ nghiệp nhà Thương còn 28 năm. Bà Nữ Hoa đánh tay nói rằng cơ nghiệp nhà Thương còn 28 năm, cho nên là cái trận giặc mà Khương Thượng Tử Nha mà chiến đấu giữa nhà Thương và nhà Châu đó là phải trải qua 28 năm. 28 năm xương máu chết chóc không biết bao nhiêu. Và cuối cùng là Khương Thượng Tử Nha phong các vị thần thánh ở trên trời. phong cả những cái sao La Hầu, chính tướng Quả Xa, mùng tám chánh bắc kéo ra cờ vàng, La Hầu cũng là sao, La Hầu cũng là Khương Thượng Tử Nha phong. Thổ Tú năm vị sửa sang 19 tây hướng đăng đàn Quỳnh Cân, sao Thổ Tú đó ngày 19 dọn bàn về hướng tây giết bà vị giấy vàng, cũng Tử Nha phong. Thái Dương 12 anh tài ngày 27 Quỳnh bài chánh tây. Cái sao Thái Dương đó là 12 ngọn đèn, cúng vào ngày 27 giết bà vị bằng giấy vàng, cũng Tử Nha phong. Mộc Đức 20 đàn thầy, 25 đông rài bày vị giấy xanh. Cái sao Mộc Đức là 25 ngọn đèn. Rồi 25 ngọn đèn là Mộc Đức 20 đèn, Mộc Đức là 20 ngọn đèn. Ngày 25 cúng viết bài vị bằng giấy xanh, cúng vào ngày 27. Dân dân và dân dân, tức là La Hầu nè, Dân Hấn nè, Kế Đô nè, Thổ Thí Diêu nè, Thổ Tú nè, Thái Dương nè, Thái Âm nè, Mộc Đức, Dân Hấn và dân dân là chính cái gì sao đó, là đều là Tử Nha phong hết. Rồi Tử Nha phong là sao Giác, sao Can, sao Đê, sao Phòng, sao Tâm, sao Dĩ, sao Cơ, sao Đậu, sao Ngưu, sao Nữ, sao Hư, sao Thất, Bích, sao Khuê, sao Lâu, sao Dĩ, sao Mão, sao Tất, sao Chỉ, sao Xâm, sao Tỉnh, sao Quỷ, sao Liễu, sao Tinh, sao Trương, sao Dực, sao Chẩn, gọi là Nhị Thập Bát Tú cũng Khương Thượng Tử Nha phong hết. Ôi vậy mà sau này ba ông thầy chùa đem vô bắt bổn đạo lại cúng cụp sức sống thôi. Bữa năm nào cũng đem 100, 200, 300, 500 tùy theo cái gia đình cúng lại rụt xương sống hết, gọi là cúng sao. Mà tệ hơn hết là cúng xã hội, chơi cái đó mới là thủ đoạn á. Cúng xã hội nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng đó là chỉ có một cái sao La Hầu là Khương Thượng Tử Nha phong, cái sao La Hầu là chính tướng Quả Xa, mùng 8 chính bắc kéo ra cờ vàng là Tử Nha phong cái sao La Hầu là chính con đèn. Cúng ngày mùng 8 dòng bàn về hướng bắc giết bà vị giấy vàng. Thế thì nếu mà mình cúng sao La Hầu là chỉ trúng có một mình sao La Hầu thôi, còn các cái sao kia là nếu mà có đi dự thì chẳng qua đi ăn ké, đi ăn trịch vậy thôi, chứ còn không có nhiệm vụ. Vậy mà mỗi năm Phật tử đem tiền đi cúng sao, cúng cách chân tình, cách nhiệt thành, gọi là cúng sao. Thì sau này thì cách mạng xã hội chủ nghĩa đó, người ta nói trong nhà chùa nó có những cái cầu cúng mê tín quyển hoặc siêu hình gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, cái rồi mấy ông ê răng ra, trong cái giới tu sĩ ê răng ra mới đổi chiến lược chiến thuật, không gọi là cúng sao nữa mà gọi đó là cầu an đầu năm. Thế thì dầu là cúng sao hay là cầu an đầu năm gì đó là cũng phải tốn từ 100, 200, 300, 500 tùy theo cái túi tiền. Cho nên cái đó là cái mà lẽ ra trong đạo Phật á, giáo hội Phật giáo Việt Nam phải phải tất cả nhà sư đều phải nói rõ cho bá tánh, cho bổn đạo biết rằng cái đó là khương thượng tử gia phong, không có đúng, cái đó không phải của đạo Phật dạy. Vậy mà các vị sư tăng cũng như ni ít có nói cái đó lắm, ít có người có vị mà không không cúng, không tổ chức cúng, và ít có vị nói cái đó lắm. Và tôi nghĩ rằng là các vị phải tìm những vị thầy tăng cũng như ni mà dám nói những cái sự thật đó để cho người Phật tử biết, thì cái đó mới gọi là dạy đạo, mới gọi là truyền bá chánh pháp. Chứ mà bày là làm cái đó là không có được. Rồi rồi còn làm cái lễ mà gọi là lễ an vị Phật đó, lễ khai khai quan điểm nhãn đó, cái đó là càng tội lỗi dữ nữa. Khai quan điểm nhãn Phật sao cho được, khai quan điểm nhãn Bồ Tát sao cho được, rồi khai khai quan điểm nhãn thần thánh sao cho được. Cái đó là mình tưởng tượng thôi chứ khai cái gì. Cái trường của tôi mới cất ở trên tôi đất đó, mà là một nhóm nó dành lại rồi nó để cho mấy cái thằng nhỏ không có biết từ nào giờ không có học cái gì hết trơn. Vậy mà bốn đạo bá tánh đem là tượng thần tài tới, đem tượng ông địa tới, rồi rồi ba cái thằng đó nó chiếm phần nửa cái phần đất chùa đó, nó để đó rồi nó làm cái lễ khai quan điểm nhãn. Khai quan điểm nhãn tức là nó làm cho cái tượng đó được biết, được hiểu, được linh, rồi nó vẽ con mắt để cho cái tượng thần tượng nó mới thấy, rồi nó khoát khoát cái lỗ tai rồi cái thần đó mới được nghe, rồi nó làm sao trong lỗ mũi miệng, trong lỗ lít không biết, để cho thần nó được ỉa chứ không ngồi đó chết trên bàn đó sao. Rồi cái thằng đó nó làm, cái thằng thầy chùa con nó làm. Tôi thấy mà tôi chịu không được, nhưng mà bây giờ mình không nói sao được hết á. Bây giờ nó chiếm bên đó rồi, bây giờ nó đào tạo ra dạy cái kiểu tu tập như vậy, tôi chẳng làm sao được. Cho nên cái đó là cái tưởng không đó, tưởng quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan vậy đó. Thành ra là cái câu chuyện mà chiến đấu ở trong cái chuyện Phong Thần 28 năm đó. Tôi nhớ cái chuyện đó, bà Nữ Hoa ở vũ trụ đi tế cái miễu của bà Nữ Hoa, rồi thấy cái tượng của bà Nữ Hoa đẹp quá. Cái vũ trụ là cái người háo sắc, thấy cái tượng đẹp quá cái mới làm bài thơ, làm bài thơ để dê bà Nữ Hoa. Viết cái bài thơ đó trên cái vách tường của cái đền thờ bà Nữ Hoa. Còn tôi nhớ cái bài thơ, giờ tôi còn nhớ không quên rồi. Lớn tuổi rồi đó, nó dễ quên câu đầu thôi, chứ còn các câu khác là nó hãy nhắc câu đầu là nó nhớ. À cái gì lạnh, à nhớ rồi, lạnh lùng trướng phụng xóa màn lan. Ông Trụ Dương cũng viết cái bài thơ để về bà Nữ Hoa ở trên cái miếu thờ bà Nữ Hoa. Lạnh lùng trướng phụng xóa màn lan, vàng đất khen ai khéo điểm trang. Cái tượng là bằng đất sơn son thất vàng, vàng đất khen ai khéo điểm trang. Mấy điểm chân mày khoe sắc lục, hai bên tay áo phủ xiêm vàng. Hải đường xương đượm thêm tươi tốt, thuộc dược mưa nhùm lại vẻ vang. Khen bà Nữ Hoa giống như là bông hải đường, giống như bông thuộc dược. Hải đường xương đượm thêm tươi tốt, thuộc dược mưa nhùm lại vẻ vang. Ước đẳng hình này hay cử động, bao quản công ai đúc nhà vàng. Thế thì với cô cái bài như thế, khi mà bà Nữ Hoa bà đi chầu Ngọc Đế về đó, bà thấy bà thơ, bà hỏi thị nữ của bà ở nhà chứ mà ai viết cái bài thơ mà dám trêu ghẹo ta như thế. Thì các vị thị nữ hầu hạ ở nhà báo cáo rằng đó là trụ vương đấy. Thì bà nữ hoa thấy vậy mới tức giận đùng đùng, nộ khí xung thiên, mới tới cái chỗ cung của cung điện của nhà vua tính vận hồng ông vua. Nhưng mà bữa đó rồi có ân giao ân hồng là hai vị con của vua, mà nó có cái sắc khí của đế vương, nó thành ra rồi muốn vận hồng mà vận không có được, vận hồng ông vua trụ mà vận không được. Rồi bà mới bấm lóng tay, bà tính rằng cơ nghiệp của nhà Thương còn 28 năm nữa, cho nên sau đó bà không giết được trực tiếp bằng cách vận hồng ông vua trụ, thì bà mới là cho cái hồ ly á, hồ ly tinh mới nhập vào cái nàng Bách Kỷ. Bách Kỷ là con của Tô Hộ chứ không phải là một người gì mà yêu tinh gì hết đó. Nhưng mà bà nữ qua bà bắt cái loại hồ ly cố hỷ á, hồ ly tinh á, cướp cái hồn của Tô Nương Bách Kỷ, rồi mới gá vào cái hành động của hồ ly vào trong đó để mà trả thù cho ông vũ trụ suốt 28 năm. Đây, tưởng không đó, tưởng không. Rồi sau 28 năm thì thành tựu được nhà Châu và là chiếm đoạt được nhà Thương rồi, thì Tử Nha mới phong thần như tôi nói hồi nãy đấy. Tử Nha phong hết ráo trên trời đó. Sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch, sao Thái Dương, sao Dân Hớn, sao Mộc Đức, vân vân. Do vậy cho nên là trong cái tập thơ của tôi đó, tôi có làm bài thơ. Trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, tôi có cái làm bài thơ gọi là Tế Sao. Tế Sao. Để hy vọng rằng là nó đến với những người nào mà có trí tuệ mà không có chấp. Chứ bằng kiến thủ kiến. Không có chấp những cái điều mà xưa bài nay làm. Xưa bài này làm là có những cái hồi xưa người ta thông minh, ta trí huệ, ta nghiên cứu được hồi trước. Thì người ta bày ra, người ta làm cái đó, bây giờ mình học theo thì cái đó không có lỗi gì. Nhưng mà xưa thì có những người xưa mình nó bày tầm bậy, thì mình làm theo nữa thì mình là không có trí tuệ rồi. Thọ tánh không không nhận những gì, tưởng hành trống rỗng tưởng là chi. Nãy giờ nói chứ tưởng không đó. Tưởng sai lầm hằng hà xa số. Người đệ tử Phật chúng ta tưởng sai lầm hằng hà xa số. Còn nói chi ngoại đạo, tà giáo, các tôn giáo khác thì nói xin lỗi chứ tưởng nhiều lắm. Tưởng siêu hình quyển hoặc, duy tâm chủ quan, duy tâm khách quan. Duy tâm khách quan là mình tưởng tượng ở ngoài trời đất này, trên trời đất này nó còn có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên ở bên ngoài ta, gọi là khách quan. Còn duy tâm chủ quan là tất cả mình do mình tưởng tượng mình ra, rồi mình tưởng tượng rằng có ông thần, ông thánh, cái ông siêu nhân siêu nhiên trong lòng mình đặt ra. Thế thì chủ quan, khách quan cũng là nó.